8. Nhìn thấy linh hồn.
Lúc thức giấc, Savitri nhìn thấy họ đã quay lại cây đa, nơi bắt đầu hành trình. Nàng ngồi dậy, nhìn mặt trời trên đầu. Tại sao nó có thể ở cao trên bầu trời đến thế? Sau đó, nàng nhìn thấy Ramana đứng cạnh mình. Trông ông có vẻ bí hiểm. Chúng ta vẫn chưa đi. Ông nói, còn vài giờ đường nữa là Satyavan về đến nhà thôi. Uể oải đứng lên, Savitri nhìn nhà tu hành như thể ông là phù thủy. Ông đã làm gì vậy? Ramana nhún vai. Cô đã kiệt sức, cô ngủ. Tôi không có trách nhiệm về việc cô có một giấc mơ phong phú. Không nói gì thêm, ông cầm cây sáo của mình lên, y như ông vẫn làm trước đó và bỏ đi. Lần này, Savitri đi theo ông không do dự. Họ không mở đường lên đỉnh núi, mà đi xuống. Rồi sau một lúc, Ramana nói, khi tôi còn trẻ, có một ông thầy bói lang thang dựng lều bên bờ sông Hằng. Mỗi người sùng đạo đều muốn chết ở Benares. Gia đình họ đến tham gia lễ mai táng và thầy bói có thể mưu sinh tốt, cụ thể là ông thầy này, bởi vì nghề của ông ta là tiên đoán ngày chết của ai đó. Nhưng tôi từ chối không đi. Tại sao vậy? Savitri hỏi. Ramana cười. Thậm chí lúc đó tôi đã khác người rồi. Tôi quen nói nhìn thấy tương lai rất dễ. Tôi sẽ đi gặp ông thầy bói nào có thể đoán được hiện tại. Khó nhất là nhìn thấy cái gì đang ở ngay tại đây. Ông có thể giải thích được không? Savitri hỏi. Cô đã từng nghe về Maya chưa? Tất nhiên rồi, đó là nữ thần ảo ảnh. Đúng vậy, Ramana nói. Nhưng ảo ảnh là cái gì? Một loại ma thuật giấu hiện thực khỏi chúng ta. Maya xảo quyệt hơn nhiều. Ví dụ, tôi đưa cho cô xem một mẫu băng, một đám hơi nước và một dốc tuyết. Cô có nhìn thấy nước không? Nếu cô nói có, tức là cô đã chiến thắng Maya. Hình thức của băng, hơi nước và bông tuyết không dối được cô. Cô đã nắm được bản chất của vấn đề. Mọi thứ đó đều được tạo ra từ nước. Nếu cô nói không, tức là cô bị rơi vào ảo giác. Băng, hơi nước và bông tuyết thu hút sự chú ý của cô và cô bỏ qua bản chất. Nó không dùng ma thuật để lừa cô. Cô cho phép trí óc mình sao lãng. Cũng hệt như vậy với linh hồn. Chúng ta nhìn mọi người và chỉ thấy mọi điều trên bề mặt. Người này xấu xí, người kia xinh đẹp. Kẻ này nghèo khó, gã kia giàu sang. Tôi yêu thương người này, căm ghét người khác. Thế nhưng tất cả đều là Atman, bản chất y hệt trong muôn hình dạng trạng. Ông nhìn thấy đúng như vậy không? Savitri hỏi. Đúng thế, và cô cũng vậy khi cô đem lòng yêu Satyavan. Ramana nói, ông nhìn nàng chăm chú. Tôi biết hết về cô, hỡi công chúa. Đột nhiên, má Savitri nóng rực. Không biết bằng cách nào, Ramana đã vén mở bí mật của nàng. Nàng vốn sinh ra là công chúa, con gái cưng nhất của một vị vua hùng mạnh và giàu có. Đến lúc phải đi lấy chồng, Savitri nặng nặc đòi tự chọn ý trung nhân. Cha nàng, mặc dù rất lo lắng, đã gửi nàng đi cùng một đoàn quý tộc để tìm người chồng theo mong muốn của trái tim. Savitri cùng đoàn tùy tùng của mình vượt qua khu rừng rậm và tình cờ họ gặp căn lều của chàng tiều phu đốn củi. Khi mắt nàng vừa bắt gặp Satyavan, có người nghèo khó và khiêm nhường, nàng đã quyết định lấy chàng bằng bất cứ giá nào. Khi nàng tuyên bố sự lựa chọn của mình, Savitri làm vua cha vô cùng thất vọng. Nhưng sau khi gặp gỡ Satyavan, nhận ra trái tim lương thiện, bản tính rộng lượng của chàng, lại biết rằng chàng yêu Savitri đến nhường nào, quốc vương bất đắc dĩ chấp nhận sự lựa chọn của con gái. Sau đó, một chuyện bất thường xảy ra. Ba đêm trước ngày cưới, Savitri nằm mơ thấy thần Yama. Và mỗi đêm ông ta lặp lại một điều, Satyavan sẽ chết sau đúng một năm lấy nàng. Như vậy cô đã biết trước rồi, Ramana nói, và cô vẫn cứ quyết định cưới người đàn ông bị nguyền rủa. Tại sao? Vì tôi yêu anh ấy, Savitri lẩm bẩm. Và tình yêu đích thực là cái gì? Nếu không phải là nhận ra linh hồn ai đó khác. Nếu cô có thể nhìn thấy mọi ảo ảnh quá khứ mà Maya bày ra trên đường của cô sẽ mãi mãi gần gũi với linh hồn Satyavan. Mối liên hệ này sẽ không bao giờ mất đi bất kể điều gì xảy ra với thân xác anh ta. Ramana chạm tay vào trán nàng và tức thì nàng nhìn thấy các thi thể bị hỏa táng trên những đống củi bên bờ sông Hằng. Tro tàn bay tung trong gió. Mắt không giúp được gì hơn ngoài nhìn thấy điều này, Ramana thì thầm. Nhưng trước tiên là nó chưa bao giờ nhìn thấy linh hồn. Vì vậy, việc không nhìn thấy gì khiến chúng ta tin vào cái chết. Ông hạ giọng, cô có thể ngừng tin vào mắt mình không? Savitri gật đầu và ngay lập tức nàng cảm nhận được linh hồn Satyavan hòa nhập với mình, y như nàng vẫn thấy khi họ gặp nhau. Khác biệt giữa sống và chết. Việc tin vào điều ta nhìn thấy gây nghiện. Chúng ta rất khó sống thiếu nó. Tôi biết một người đàn ông trạc lục tuần làm nghề môi giới về hưu bị mất vợ trong một vụ tai nạn thê thảm. Bà ta lái xe về nhà lúc khoảng chiều tà và không hiểu sao lại lãng trí. Lốp trước bên phải đè lên hè đường, cú xoắn mạnh tay lái khiến cho xe của bà lật nhào trong khi đường đang đông. Bà chết vì xuất huyết trong quá nhiều tại phòng cấp cứu 3 giờ sau. Chồng bà bị sốc nặng, ông không thể nhận thức nổi, nỗi mất mát quá bất ngờ này. Thậm chí sau vài tháng, ông vẫn còn chìm trong nỗi đau mãnh liệt về mặt tinh thần. Ông bị ám ảnh bởi ý nghĩ cần phải nói chuyện với người vợ quá cố, nếu không sẽ sống đau khổ mãi mãi. Người ta nói khi anh yêu ai đó đủ lâu thì họ trở thành một phần của anh. Ông nói, tôi nghĩ đó là sự thật. Tôi trả lời, giây phút Ruth ra đi, tôi cảm thấy một cái hố ở bên trong tôi. Đó là lý do tại sao tôi có thể miêu tả nỗi đau khổ đó. Nó thiêu đốt như địa ngục. Chúng tôi ngồi trong nhà ông ấy. Cảm giác nó quá rộng cho một người. Ông ấy nhất định tự biết điều này, bởi vì ông đã đóng cửa một số phòng ngủ và rút vào ngồi trong chiếc ghế nệm dài trong phòng làm việc. Tôi đau đớn như một con chó ốm nhiều tháng sau khi Ruth chết. Ông nói, sau đó tôi quyết định là nó hành hạ tôi quá nhiều. Tôi có ý là một phần tâm trí tôi nói với tôi, nói đi nói lại rằng Ruth chưa thực sự ra đi đâu. Tôi bắt đầu nói chuyện với bà ấy. Tiếc là tôi không nằm trong số những người cảm thấy sự hiện diện của người quá cố. Tôi nói chuyện với cái gì vậy? Không khí ư? Một điều bịa đặt trong trí tưởng tượng của tôi ư? Ông dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Tôi quyết định đi gặp thầy đồng cốt hỏi về chuyện này. Anh sẽ ngạc nhiên là có bao nhiêu người anh có thể tìm thấy ở Nam California này có khả năng nói chuyện với người chết giùm anh đó. Tôi lẩm bẩm gì đó về chuyện người sống cần phải biết điều gì xảy ra với những người yêu thương của họ. Vâng, tôi tán thành. Bà đồng, tôi tìm được chỉ có ý tốt thôi, tôi tin vậy. Tôi đi vào phòng của bà ta với cảm giác bồn chồn. Bà ấy không sống trong một túp lều di gan hay cái gì đó đại loại. Đó là một ngôi nhà trong thành phố, và nếu nhìn thì bà ta giống bất kỳ người nào đứng xếp hàng trong siêu thị gần chỗ bạn thôi. Bà đồng này có vẻ gần gũi, đáng tin cậy. Bà kiếm cho ông một cái ghế tiện lợi với mấy chiếc gối, đặt vài chai nước bên cạnh ông, rồi ngồi đối diện qua cái bàn nước. Bà nhắm mắt lại và đề nghị mọi người trật tự. Ông đã có thể thiền định nếu như biết cách, nhưng ông không biết, vì vậy ông ngồi nhắm mắt liếc trộm bà đồng khi tưởng như bà chuẩn bị nói nhiều. Nhưng rồi điều gì xảy ra? Tôi hỏi. Bà ấy nói có một phụ nữ muốn nói chuyện với tôi, và cô ấy miêu tả hình ảnh hai đứa trẻ, một đứa lúc này đang ở xa một căn phòng trên núi, một cánh đồng trắng mênh mông, tuyết ư, một hồ băng ư. Chúng tôi có hai đứa con đã trưởng thành, con gái chúng tôi sống ở Anh. Tôi và Ruth thích trượt tuyết và thỉnh thoảng thuê căn phòng nhỏ bên sườn núi. Ngay lập tức tôi tập trung chú ý. Thiếu gì người thích trượt tuyết chứ? Tôi nhận xét. Ông ta thở dài. Tôi biết. Bà đồng tiếp tục tìm ra những điều hình như thực tế với tôi. Nhưng nếu anh không ở đó... Tôi không việc gì phải ở đó. Ông hoàn toàn nghĩ rằng đó là Ruth. Vâng, đúng thế. Có thể gì? Tôi quá mong muốn đó là bà ấy. Ông ta nói tiếp, cũng như hàng ngàn người trong tình cảnh tương tự, rằng bà đồng tiếp tục nói về những chi tiết cuốn hút. Khi tiếp xúc với bất kỳ ai, bà đồng cũng vẽ một bức tranh tỉ mỉ như tên con vật yêu quý và các sự kiện ly kỳ vẫn còn in trong tâm trí. Tôi nói, Ruth nói với ông rằng bà ấy ở một nơi tử tế nên ông đừng lo lắng gì cả. Bà ấy an toàn, vẫn rất yêu ông, có phải không? Tôi biết điều này nghe quá sáo mòn. Người đàn ông nói lưỡng lự, nhưng cảm thấy rất chân thật. Tôi luôn đầy xúc cảm, gần như phát khóc. Buổi lên đồng kéo dài có lẽ 45 phút. Bà đồng ôm lấy tôi, bà ấy cũng rất xúc động. Thật kỳ quặc là trước đó một tiếng đồng hồ, chúng tôi hoàn toàn xa lạ với nhau. Và kết cục thế nào? Tôi hỏi. Ông ta nhún vai. Tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nỗi hoài nghi vẫn le lói bên trong. Tại sao Ruth chỉ nói về những gì tôi đã biết? Có phải là bà đồng chỉ đọc được ý nghĩ của tôi hay dần hào quang của tôi, không quan trọng gọi là gì? Có phải bà ta nắm bắt được mong muốn tuyệt vọng của tôi? Giờ đây tôi không chắc chắn điều đó thực sự tốt đến thế nào. Điều người đàn ông này không biết là tự tôi cũng có kinh nghiệm tương tự. Vài năm trước đó, tôi được đề nghị tham gia vào một nghiên cứu của trường đại học để phát hiện xem việc giao tiếp với người chết có hiện thực không. Tôi ngồi trong một căn phòng kín mít và được yêu cầu không nói gì. Mọi liên lạc với đồng cốt phải thông qua người dẫn dắt cuộc thí nghiệm. Thực ra có ba thầy đồng được nối với chúng tôi qua điện thoại, mỗi người ở một địa phương trong nước và họ không thể nói chuyện hay nghe thấy nhau. Hai người trong số ba thầy đồng nói: "Có ông Deepak Chopra ở đó không?" Họ không được nói cho biết tôi là ai, hay thậm chí không biết tôi là đàn ông, họ không nghe thấy giọng của tôi. Cả ba người đều nói, có người quá cố muốn nói chuyện với tôi. Hai người biết ngay đó là cha tôi đã mất đột ngột trước đó 2 năm. Một người mất nhiều thời gian hơn một chút xung quanh mối quan hệ với tôi, sau đó phát hiện ra cha tôi. Người cha này biết tên lóng của tôi hồi nhỏ theo tiếng Ấn. Ông nói rất hạnh phúc và bảo tôi đừng lo lắng. Cả ba người đều thể hiện những tình cảm tích cực và chung chung, tất cả kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ. Cũng như người đàn ông tiếp xúc với bà vợ đã chết nọ, tôi nghĩ đây là kinh nghiệm chân thực. Tôi cũng ra về lòng đầy nghi hoặc. Cha tôi biết những gì tôi biết, nhưng không hơn. Cuộc thí nghiệm có nguyên tắc khắt khe làm tôi tiếc rẻ. Tôi không thốt ra được một câu hỏi hoặc phản ứng với những gì nghe được. Tôi tò mò không hiểu tại sao người quá cố không nói gì hơn về cái chết như thế nào. Cả những câu hỏi như, có phải Ruth và cha tôi có thể bị coi là những con ma, linh hồn đã lìa trần hoặc hoàn toàn không phải vậy? Theo các Rishi Veda, họ là những làn khói ký ức trong Akasha, là thông tin trôi nổi đây đó, cho đến khi nào tìm được nơi trú chân. Ruth và cha tôi cũng hiện thực như bất kỳ cái gì khác trong Akasha, thế nhưng cho họ một thân phận bán vật chất là có vấn đề. Tôi thiên về cách nhìn nhận người cha đã nói chuyện với tôi như một khía cạnh của ý thức. Ông có sự liên kết gần gũi với tôi đến mức chúng tôi vẫn có thể tiếp xúc. Những người hoài nghi sẽ chỉ ra rằng chúng ta có thói quen nhìn và nghe thấy người khác, một thói quen mà chúng ta miễn cưỡng đánh mất thậm chí sau cái chết. Như vậy, hồn ma bóng quỷ chỉ là người lưu nhiệm được sáng tạo bởi tâm trí. Những tín đồ sẽ đưa ra ý kiến ngược lại rằng ma quỷ là hiện thực và gần như vật chất, là sự nhập thân vào các hình thể mờ nhạt của những người không tìm được đường từ giả thế giới này. Nhưng trong cả 2 trường hợp, thói quen và ký ức đều hiện diện. Có phải thói quen của tôi hoặc của cha tôi đưa chúng tôi đến gặp nhau? Tôi nghĩ rằng có cả 2, bởi vì bất kỳ ai bạn liên quan đến qua tình thương và sự gần gũi đều chia sẻ ý thức của bạn. Chúng ta ở bên trong nhau như được chứng minh bằng việc tôi có thể dễ dàng nhớ giọng nói, khuôn mặt, cử chỉ, cách nói năng và suy nghĩ của cha tôi như thế nào. Tới một mức nào đó, tôi đã hấp thụ một số thứ trong đó thành ra của mình, để rồi chúng xóa nhòa ranh giới giữa 2 chúng tôi. Khi nói chuyện với người đã chết, chúng ta sử dụng mối liên hệ quen thuộc, nó có thể trở nên mạnh hay yếu. Khi nó yếu, chúng ta nhìn và nghe thấy người quá cố trong tâm trí. Khi nó mạnh, chúng ta nhìn và nghe thấy nó sinh động hơn, dường như ở bên ngoài chính mình, nhưng không ai, cả tôi hay cha tôi, nằm bên ngoài phạm vi. Đây là điểm các Rishi nhấn mạnh nhiều lần và kinh nghiệm của tôi mách bảo điều ấy đúng. Các khả năng bạn cần. Di chuyển thành công trong phía bên kia có nghĩa là khống chế các khả năng cần thiết nơi đó. Nếu phía bên kia không đơn giản chỉ là sự mô phỏng phía bên này, các khả năng đó phải khác với nghị lực, sức mạnh, cơ bắp và các kỹ năng quen thuộc khác trong thế giới vật chất. Thế nhưng các khả năng tinh tế của chúng ta cũng là một phần của chính chúng ta, không thể hoàn toàn vay mượn. Tất nhiên, đối với đa số chúng ta, thế giới vật chất là nền tảng, nhưng chúng ta luôn luôn sử dụng các khả năng tinh tế và chúng có thể giúp đỡ chúng ta trong cõi sau sự sống. Nếu như các Rishi đã đúng khi nói rằng mọi người đều cư trú trong trường Akasha, kể cả trên cõi trần và trong cõi sau sự sống, thì các khả năng ý thức tinh tế thống nhất cả hai. Các khả năng bạn cần. Tự ý thức, khả năng nhận biết mình, khả năng này giúp bạn tập trung. Tự nguyện, khả năng khai mở tâm trí, khả năng này cho phép thực tế được nhìn thấy bất chấp hoàn cảnh và những niềm tin cũ. Chủ định, khả năng biểu lộ mong muốn, khả năng này liên kết bạn với mục đích của mình. Phân biệt, khả năng phân tích rõ ràng, khả năng này dẫn dắt bạn trong cái vi diệu của hiểu biết. Chấp nhận, khả năng không chống đối, khả năng này cho phép bạn hợp nhất hiện thực với chính mình. Để thực sự nhận biết cái gì đó sâu sắc giống như điều xảy ra sau cái chết, tâm trí bạn cần diện đến các khả năng này. Trên thực tế, đó là điều duy nhất phân tích chúng ta với các Rishi Veda. Họ sử dụng hết các khả năng vi diệu của mình. Chúng ta sử dụng chúng với mức độ thấp hơn. Chúng ta trì hoãn hành trình của linh hồn đến khi chết. Tuy vậy, chúng ta cần các khả năng vi diệu hàng ngày cho chính mình và cho các mối quan hệ vượt ra ngoài giới hạn của chúng ta. Bạn cần phải tập trung và tự ý thức để không thao túng người khác và không để ai thao túng mình. Tự nguyện cho phép bạn nhìn thấy đằng sau những gì bản ngã của bạn tạo ra và khai mở không gian cho mối quan hệ phát triển. Thay vì cho phép mối quan hệ dao động tùy tâm trạng, thì bạn chủ định cho nó phát triển phong phú hơn và sâu sắc hơn. Bạn đời của bạn thường xuyên lấp đầy bạn bằng một luồng ham muốn, những nhu cầu và ý kiến. Bạn cũng làm y như vậy ngược lại. Bạn phải phân biệt bao nhiêu những ảnh hưởng bên ngoài này đối với mình có tác dụng tích cực, trung tính hay hoàn toàn tiêu cực. Chú ý đến tất cả những gì nói trên, bạn có thể chấp nhận toàn bộ bạn đời của mình mà không sợ xâm phạm đến sự phát triển cá nhân và tính toàn vẹn của mình. Bây giờ, hãy dùng từ linh hồn, thế chỗ, mối quan hệ. Tất cả những điều làm mối quan hệ hoạt động đều có tác động đến linh hồn bạn. Kỹ năng này sẽ là chủ đạo nếu cõi sau sự sống mang bạn tới nơi trú ngụ của linh hồn, như mọi truyền thống tôn giáo vẫn nói thế. Bạn và tôi đã có thể đồng nhất với mọi kinh nghiệm xảy ra trong cõi sau sự sống bởi vì chúng tương tự như nhau. Tôi trưởng thành thế nào thì các khả năng của tôi cũng vậy. Tôi trở nên tự ý thức hơn khi ranh giới giữa tôi và không phải tôi tan biến. Bản ngã chứa đựng nhiều hiện thực hơn nhiều khi ranh giới tan biến. Tôi sẽ cảm thấy tự do. Tôi sẽ trở thành con người cương quyết thay đổi và tiến bộ hơn. Những niềm tin cũ của tôi sẽ bị kiểm nghiệm và có thể được thay đổi nếu cần thiết. Tôi sẽ cảm thấy tò mò và phấn khích. Tôi sẽ tin cậy vào chủ định của mình để nhận biết sự thật dù cho nó sẽ mở ra cái gì đi chăng nữa. Tôi sẽ cảm thấy được kiểm soát. Tôi sẽ nhận ra mình có thể phân biệt các tầng lớp rất tinh tế của tự nhiên. Những thế giới vi diệu sẽ không giấu mình với tôi vì chúng đã ở bên trong chính tôi. Tôi sẽ cảm thấy có mối liên hệ. tôi sẽ chấp nhận sự thật của chính mình như nó bộc lộ ra. Điều này chấm dứt mọi nỗi sợ hãi và hoài nghi. Tôi sẽ cảm thấy thỏa mãn. Tôi nhấn mạnh rất nhiều về cảm giác bởi vì đối với đa số chúng ta, lý do để sống là chúng ta có thể theo đuổi cảm giác an toàn, được yêu thương, hạnh phúc và thỏa mãn. Chúng ta liên hệ với linh hồn thông qua các ham muốn này và chúng ta có động lực di chuyển tới miền vi diệu của linh hồn với lý do tương tự. Đối với một số người thì đó đã là động cơ đầy đủ, nhưng đa số chúng ta đòi hỏi sự đột phá hay điểm xoay chuyển trước khi chúng ta có thể hoàn toàn khiến các mối liên hệ tinh vi của chúng ta hoạt động. Chồng tôi và tôi đã từng có vấn đề. Một người phụ nữ trạc 40 nói với tôi sẽ gọi cô ấy là Kate. Anh ấy hứa sẽ làm việc ít hơn và dành nhiều thời gian với gia đình hơn, nhưng sự tình chuyển biến không mấy khả dĩ. Anh ấy ủ rũ quanh quẩn ở nhà và thay vì trốn đi uống rượu thì anh ấy trốn đi kiểm tra hòm thư điện tử. Chỉ vì để cho tâm trí thanh thản mà tôi đồng ý với gợi ý của người bạn thân và đi học kỹ thuật thiền như cô ấy dẫn tập. Kate nói kỹ thuật này đòi hỏi ngồi một mình trong căn phòng yên lặng 2 lần một ngày, mỗi lần 10 đến 20 phút và niệm thần chú. Vài lần đầu cô ngủ gật mất, nhưng thầy cô lưu ý đó là hiện tượng tốt. Cô có rất nhiều stress phải giải phóng khỏi cơ thể. Tuần thứ 2 khá hơn nhiều, tâm trí tôi yên lặng hơn và tôi vẫn tỉnh táo. Hơi thở của tôi trở nên chậm rãi và mềm lỏng. Tôi vô cùng ngạc nhiên vào một ngày, tôi có cảm giác là mình không hề thở. Còn ngạc nhiên hơn là vào lần khác tôi cảm thấy sự thôi thúc muốn ngồi trên nền nhà trong tư thế bán già. Chú thích, kiểu ngồi giống nửa bông hoa sen. Kiểu ngồi giống bông hoa sen trọn vẹn thì gọi là ngồi kiết già. Chú thích của người dịch. Tôi chưa bao giờ đi học yoga. Dường như cơ thể tôi tự biết nó muốn làm gì. Kate cảm thấy những điều này rất hay và cô bắt đầu cảm thấy tập trung hơn trong cuộc sống hàng ngày, không dễ nổi nóng và tức tối như trước. Mọi việc trở nên đâu vào đấy trong cuộc hôn nhân của cô. Rồi một đêm, khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhận thấy một ánh sáng xanh. Mắt tôi đang nhắm và thoạt tiên tôi nghĩ đó là ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn ngủ, kiểu như khi ông nhìn thấy ánh sáng đèn flash lóa lên. Nhưng mà cái này thì khác. Màu xanh tôi nhìn thấy có từ tính. Tôi không thể không chú ý đến nó. Sau đó tôi mở mắt trong bóng đêm và cả căn phòng tràn ngập ánh sáng xanh như vậy. Trong đó còn có những tia sáng hoặc đốm sáng vàng. Tôi nói với Kate rằng kinh nghiệm đó không có gì là lạ đối với các nhà yoga. Kate lĩnh hội được ánh sáng phát ra từ cấp vi diệu của tri giác. Tôi hỏi cô, nó thế nào? Dễ chịu lắm, an toàn nữa, nhưng chủ yếu là ánh sáng rất thu hút. Nó cuốn hút tôi cho đến khi tôi cảm thấy mình có thể chiêm ngưỡng nó mãi mãi. Tôi nói, điều này cho thấy rằng cô bị thu hút bởi chính sự tự ý thức của cô. Nghe nói là linh hồn bộc lộ cho các cảm quan tinh tế của chúng ta như ánh sáng châu báu rực rỡ. Tôi có nên tìm cách lặp lại nó không? Kate hỏi. Tôi nói, làm như vậy không hiện thực chút nào, bởi vì kinh nghiệm của cô là tự phát, chẳng khác gì tìm cách lặp lại ấn tượng đầu tiên hoặc cái hôn đầu tiên. Khi cô ấy có vẻ hơi chán chường, tôi nói với cô rằng một trong những cạm bẫy đối với người tu luyện tâm linh là sự cám dỗ của việc lặp lại khoảnh khắc thể nghiệm cao quý. Chúng ta che giấu động lực đó. Bạn có tự thấy điều này không? Sự kinh ngạc trước cảnh hoàng hôn diễm lệ, khoảnh khắc ái ân nồng nàn, thậm chí một bữa ăn thịnh soạn, tất cả đều xin được lặp lại, nhưng không bao giờ như nhau được. Bởi lẽ cái làm cho khoảnh khắc đó đặc biệt không phải là hoàng hôn, động tác âu yếm hay món ăn ngon, đó là sự vượt qua đột ngột vào thế giới vi diệu. Tôi nói với Kate về miền liên tục của thể nghiệm, từ hạnh phúc đến phúc lạc, từ gắn bó thân thể đến hợp nhất với linh hồn. Cô ấy hứa với mình sẽ di chuyển êm đềm dọc theo miền liên tục này. Thiền là biện pháp nhẹ nhàng gỡ nút của chúng ta. Nó không mạnh mẽ đến mức xô đẩy cảm nhận của bạn vào lãnh thổ mới. Ngược lại, đó là sự tăng tiến mềm dịu tới những cảm nhận tinh vi hơn. Ví dụ như ánh sáng xanh Kate đã nhìn thấy kèm theo với những cảm giác và nhận thức vi diệu hơn. Tôi chúc mừng cô và hứa rằng còn có nhiều sự đột phá hơn nữa. Thông qua các cuộc du hành ngắn ngủi vào thế giới vi diệu, chúng ta có thể đoán trước được cõi sau sự sống sẽ dịu êm thế nào. Ở đó, khả năng vi diệu dường như là tự nhiên, yên bình và thỏa mãn đến thông qua sự tiếp xúc trực tiếp với linh hồn.